Xin mời tất cả quý vị ổn định chúng ta tiếp theo. Trong phần về những lý tắc ý đó, thì chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần thứ nhất là như lý tắc ý làm khởi sinh pháp thiện. Thì cái này trong đời thường, nếu mà chúng ta biết tác ý đúng hoặc là tác ý khéo, thì chúng ta sẽ có được cái pháp thiện phát sinh ở trong tâm. Trong khi chúng ta tu tập, nếu chúng ta tác ý đúng phương pháp, này, đúng phương pháp, vì khi chúng ta tu thiền định hay là chúng ta tu thiền quán, thì chúng ta tu pháp môn nào, chúng ta cũng đều phải nắm vững phương pháp, để chúng ta khi mà chúng ta có cái đề mục để tu tập, thì chúng ta tác ý đúng phương pháp thì nó mới đưa tới hiệu quả. Chứ không phải hễ chúng ta tu thiền là đương nhiên chúng ta có kết quả tốt, không phải vậy. Tất cả là chúng ta tác ý có đúng phương pháp không? Nếu tác ý không đúng phương pháp thì không thể nào đưa đến giải thoát. Nếu tác ý không đúng phương pháp thì không thể nào bảy giác chi có thể phát sanh, không thể nào chúng ta có thể bước vào cái con đường bát chánh đạo. Như vậy thì rất rõ ràng, trong đời thường chúng ta cũng phải biết cái cách mà chúng ta tác ý cho đúng. À, như tôi đã giảng cái phần căn bản đó, từ trong cái tình thương phát lên trong tâm ta, sự vui buồn phát sinh trong tâm ta, ta biết nó thuộc về luyến ái, thuộc về tham ái hay thuộc về từ ái, để chúng ta chuyển hướng cho đúng đắn. Còn nếu chúng ta không đặt cái mũi khoan của chúng ta vào trong cái tầng mạch của từ ái, thì chúng ta khoan lệch qua con đường luyến ái, khổ đau không có thể nào kết thúc được. Và con đường luân hồi cứ mãi mãi như thế triền miên, và càng lúc càng lún đầy. Thì con đường tu tập cũng vậy, không phải để chúng ta ngồi xuống hành thiền là đương nhiên chúng ta có kết quả tốt. Chuyện đó không phải. Ta phải có tác ý đúng. Tác ý đúng mới có thể phát sinh những cái pháp đưa đến giải thoát. Nó duyên với bảy giác chi và duyên với bát chánh đạo. Cho nên trong cái kinh Tăng Chi thứ nhất trang 21, cái phẩm mà đặt đúng hướng mục số 2, thì Đức Phật có dạy thế này: này các tỳ kheo, ví như sợi râu lúa mì hay sợi râu của lý mạch được đặt đúng hướng, khi bị tay chân đè vào có thể đâm thủng tay chân hay có thể làm cho đổ máu. Sự tình này có thể xảy ra. Vì cớ sao? Này các tỳ kheo, vì sợi râu được đặt đúng hướng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, đâm thủng vô minh làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt niết bàn. Sự tình này có thể xảy ra. Vì sao? Này các tỳ kheo, vì tâm được đặt đúng hướng. Thì Đức Phật nói rằng cũng như cái sợi râu của lúa mì, nó rất là nhỏ nhặt, nhưng nếu mà bây giờ đó, khi mình đặt đúng cái hướng, thì khi mình cái tay mình đè vào, ví dụ như cái hướng đi về, cái tay mình đè đúng vào đây, thì nó phải đâm được thủng tay, nó làm cho chảy máu. Thì đương nhiên, nhưng nếu bây giờ nó đặt về cái hướng này mà tay chúng ta đặt như thế này, à, nó không đúng cái hướng. Khi nào nó cái mũi giống như bây giờ cái mũi dao đi, nói về rõ như vậy. Bây giờ cái mũi dao mà nó chĩa về phía ta, mà ta áp cái thân thể ta vào trong đó, thì tất nhiên mũi dao nó phải đâm lủng ngực ta. Đương nhiên là như vậy. Nhưng nếu bây giờ cái mũi dao đó nó áp về phía nghịch của thân ta, thì ta có áp vào đây thì nó không thể nào nó đâm lủng cái thân ta được. Thì vậy khi mà cái sở hữu cái tác ý đó, à, cái như lý tác ý nó phát sanh, tức là khi mà nó đặt đúng hướng, nó đúng phương pháp rồi đó, thì cái minh nó mới phát sanh và cái vô minh nó mới bị đâm thủng. Còn nếu như cái tác ý, ta có tác ý nhưng mà tác ý của ta lệch, thì nó chỉ làm cho cái vô minh thêm dày, nó không thể đâm thủng vô minh và minh không thể phát sanh được. Thì cũng như vậy đó, nếu mà cái sợi râu lúa mì mà nó đặt đúng vào cái hướng cái hướng mà ta để cái tay ta vào đó, tức là nó chĩa lên thế này, ta ép nó xuống thì đương nhiên máu phải đổ ra. Như vậy cái tác ý chi tỷ là nó khởi cái tâm lên, mà nó khởi đúng hướng thì đương nhiên là phát triển phát sanh, là nó khởi đúng phương pháp thì đương nhiên là cái những cái phát triển nó phát sanh, mà nó duyên với các cái pháp giải thoát. Thì như vậy cái vô minh mới bị đâm thủng và minh mới phát sanh, thì con đường tu tập của chúng ta mới thành tựu được. Như vậy Đức Phật đã chỉ rõ về cái tác ý cho chúng ta thấy. Bây giờ trong cái phần này đó thì chúng ta sẽ nói là những khi mà cái như lý tác ý này nó khởi sanh đó, nó đưa đến những cái pháp giải thoát mà nó duyên với cái bảy giác chi. Thì cái duyên với cái bảy giác chi này đó, thì trong kinh có một cái thí dụ mà để cho chúng ta có thể hình dung được cái vị trí của như lý tác ý. Nó nằm trong cái đoạn đường mà tu tập của chúng ta để cho nó có thể duyên với những cái pháp giải thoát như thế này. Cái thứ nhất á, nó nói là cái trứng non. Giai đoạn thứ nhất là cái trứng non trong cái bụng của con chim mẹ. Giai đoạn thứ nhất. Nó bước sang cái phần thứ hai là cái con chim non này đó, cái trứng non này nè, nó ra khỏi cái bụng mẹ để nó chỉ thành cái trứng thôi. Mà cái trứng này nè, tức là cái con chim con nó nằm trong cái trứng này nè, nó được cái vỏ trứng nè, cái vỏ trứng này nó bọc lấy cái trứng này một cách an toàn. Tức là cái con chim non này nó được cái vỏ trứng bao bọc che chở. Cái lúc đầu á thì cái trứng non này, tức là con chim non này nó chưa có in hình rõ rệt, thì cái trứng non này nó nằm trong cái bụng con chim mẹ. Cái giai đoạn thứ hai là nó ra khỏi cái vỏ trứng, à xin lỗi, nó ra khỏi cái bụng mẹ và nó được cái vỏ trứng bao bọc nó, giai đoạn thứ hai. Bây giờ đến cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn mà cái con chim non này á, nó dùng cái mỏ của nó để mà nó, cái mỏ của nó để nó mổ bể cái vỏ trứng, nó mổ cho bể cái vỏ trứng rồi nó mới thành cái con chim con. Đó là cái giai đoạn thứ hai. Cái giai đoạn thứ ba thì con chim con này á, nó cần phải ở trong cái tổ, thì cái tổ đó chở che, cái tổ đó giữ gìn cái sự sống cho nó ở trong tổ. Và khi mà nó như vậy đó thì cái nó ở trong tổ đó thì nó phải có thực phẩm để ăn. Khi nó là cái trứng nó chưa có cần tới cái thực phẩm đó, nhưng mà bây giờ nó, con chim con này á, con chim con này nó ở trong tổ thì nó cần cái thực phẩm để ăn. Và cái giai đoạn cuối cùng của nó là cái giai đoạn mà nó có thể bay khỏi tổ. Thì vậy chúng ta có thể nhìn, đây là giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4 và giai đoạn 5. Chúng ta nhìn cái tiến trình này để thấy cái việc tu tập của chúng ta đó, thì cái như lý tác ý nó sẽ xuất hiện ở cái giai đoạn nào mà nó sẽ làm cho phát sanh được các cái pháp mà thuộc về bảy giác chi hoặc là bát chánh đạo. Thì cái phần thứ nhất á, thì trong kinh nói rằng cái phần này á, coi như là cái lúc mà ở trong cái bụng của con chim mẹ đó, thì nó là cái vùng tối tâm, nó là vùng tối tâm, ở trong đó nó kín mít, nó tối tâm. Thì cũng chẳng khác nào một chúng sinh mà còn sống trong cái tâm trạng của một cái người phàm phu, tức là còn đủ cái tâm tối của tham, sân và si. Đó là cái bước đầu tiên là chúng ta sống bằng cái tâm phàm phu của mình. Tất cả người cõi dục đều sống bằng tâm phàm phu của mình. Đó là chúng ta sống có đầy đủ 12 cái tâm bất thiện và có 8 cái tâm thiện. Cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà ra khỏi bụng mẹ đó, là nhờ cái tu tập chúng ta trì giới. Bởi vì con đường tu tập của tất cả chúng ta đây, không có ai có thể bước ra khỏi cái giới cả. Ngũ giới là giới căn bản, và từ ngũ giới phát triển lên 8 giới, lên 10 giới, lên mấy trăm giới, 270 giới, 348 giới, vân vân. Thì dẫu cho người tại gia hay người xuất gia mà muốn đi trên con đường hướng thượng thì không có gì khác hơn là chúng ta hiểu giới và chúng ta giữ giới. Hiểu giới và giữ giới giống như chúng ta hiểu luật đi đường, để mà bảo vệ cho sự an toàn, sự sống của ta và sự sống của người chung quanh. Thì khi mình giữ giới vậy là mình giữ được sự bình yên nơi thân tâm mình. Mình không gây thương tổn cho người khác. Mình đi trên con đường đúng đắn và cùng với mọi người sống trong một cái môi trường trong sạch. Còn nếu chúng ta không giữ giới thì có nghĩa rằng là chúng ta chấp nhận sống trong cái vùng tối của tham sân si. Cho nên quý vị học giới, hiểu giới cho sâu và ứng dụng trong cái đời sống của chúng ta chỉ ngũ giới thôi. Nếu mà chúng ta giữ đúng thì những cái giới khác cũng theo đó, mà nó đi chi tiết hơn thôi, chứ cũng không ra ngoài 5 cái giới trọng. Người xuất gia cũng vậy, người tại gia cũng vậy, 5 giới trọng cực kỳ quan trọng. Mà chúng ta không phải chỉ giới thô, mà chúng ta giữ được cái giới tế. Và không phải chúng ta thỉnh thoảng mới giữ, mà chúng ta kiên trì giữ gì. Hay cái gì nó muốn lên, cái gì nó phát sinh lên trong tâm ta, chúng ta biết thiện hay bất thiện, thì như vậy là chúng ta hiểu rằng chúng ta đang thọ giới gì, thì chúng ta trì cái giới đó. Đó là cái thứ nhất, là do cái tu tập trì giới mà nó đưa đến cái giai đoạn thứ hai, là nó được cái vỏ trứng nó bao bọc đây đó, chính là ta đang thu thúc lục căn. Các chúng ta khi tiếp xúc với các cảnh, nếu mà các cảnh đó nó hiện ra cái tướng tịnh của nó, tức là nó hiện ra cái vẻ đẹp của nó hiện ra sự khả ái khả hỷ của nó, liền là chúng ta ưa thích. Và chúng ta ưa thích như vậy thì cái con đường tiến triển của nó là bao giờ chúng ta cũng muốn chiếm lĩnh và thọ hưởng cho thật nhiều, thọ hưởng cho thật lâu. Đó là cái con đường hoạt động của nó. Nếu ta thấy trong tâm ta nó phát sinh lên những cái tác ý như vậy và cái con đường vận hành nó như vậy, thì ta biết rằng đó là pháp bất thiện. Thì cái thu thúc lục căn của ta, ta đang nghe đây, mà ta hiểu rằng những cái lời này nó sẽ làm cho cái tâm chúng ta mê muội, thì chúng ta đóng lại, ta không nghe, ta tách ly ra khỏi cái hoàn cảnh, ta cắt đứt cái hoàn cảnh, chuyển qua. Nếu ta không thể rời khỏi hiện trường, nhưng mà trong tâm ta đổi cảnh. Ta chỉ làm sao nghe thấy một âm thanh thôi, nhưng mà tác ý ta khác. Đây là cái lý do mà tại sao khi hướng dẫn quý vị hành thiền đó, thì chỉ nói một điều là hành cái pháp thiền căn bản là quý vị để ý tới hơi thở đây. Cho nên khi mà mình biết rằng đó, cái người đang nói với mình nè, là những cái lời không đúng, những cái lời có thể đưa mình vào sự sai trái, mà giờ mình bước ra khỏi không được, mà tách ra khỏi không được, quý vị hành thiền đi. Quý vị ra tại chỗ, tôi chỉ để ý cái hơi thở ra vô và ta thoát ra khỏi đó. Cái tác ý của chúng ta trở về đề mục tu tập của ta. Cho nên những cái điều đó không thể tác động tới ta được. Cũng như là bây giờ, ví dụ như bây giờ mình thích uống rượu quá, hay mình thích hút thuốc quá, mà bây giờ mình nghĩ là mình nghiện, mình bỏ không được. Mình thử đi, bây giờ cái rượu nào ngon nhất mà mình thích nhất mua về đi. Cái món mồi nào mà thơm nhất, thích nhất mình mua về đi. Rồi mình bày biện mà để một mâm đó, mình ngồi đó, mình nhìn đó, để mình thấy cái món ăn ngon này, mình thấy cái hương vị này, nó quyến rũ mình, và mình sẽ phải cầm cái đó lên ăn sao? Cái ly rượu này mình sẽ uống sao? Thì thay vì mình cầm lên, thay vì mình uống, mình ngồi trong cái tư thế mà tay chân mình bị khóa chặt về thiền hết đi, nhưng mà mắt mình nhìn vào cái đề mục là ly rượu này, mắt mình nhìn vào cái đề mục là cái món ăn ngon này, để mình xem nước miếng mình chảy ra làm sao, nó thôi thúc mình sao. Và khi mình thấy tất cả những cái tác ý đó nó phát sanh ở trong tâm, nhưng mình lại trở về cái đề mục, phát sanh trong tâm lại trở về đề mục, và ta hành như vậy, đó là một cái cách mà ta thoát đi khỏi những cái thói quen mà nó đã ràng buộc ta từ lâu đời. Cho nên ta tu, ta giải thoát là giải thoát ra cái gì mà nó đang cột gịch ta xuống, chứ không phải thể ta nghĩ là ta ngồi thiền có nghĩa là ta bây giờ ta đang ở trên mây xanh, ta ở trên thiên đàng. Không phải vậy. Đời sống khi ta đối diện với những cái gì mà nó thích chặt ta lại, nó làm cho ta không thể chịu đựng được, nó làm cho ta phải khổ đau, nó làm cho ta đang trên cái con đường vận hành đi xuống, ta phải đối mặt nó, ta phải quan sát nó, và ta nghe những cái cảm thọ khởi sanh trong ta, ta nghe những cái khao khát khởi sanh trong ta, ta nghe những cái phản ứng khởi sanh trong ta. Và như vậy ta lại trở về đề mục. Mỗi lần ta thấy ta trở về đề mục, mỗi lần ta thấy ta trở về đề mục, thì quý vị sẽ thấy nó yếu dần. Quý vị cứ hành đi. Những điều tôi nói với quý vị không có sai, và quý vị hành, quý vị sẽ thấy có hiệu quả. Khi mình phát hiện ra mình có một cái tánh xấu, đâu phải quý vị hành thiền 5 bữa, 3 bữa, 5 tháng, 7 tháng mà nó hết đâu. Không đâu. Nó trở đi trở lại. Nhưng khi nó trở đi trở lại, ta thấy nó yếu lần, có nghĩa là ta chiến thắng, và ta tiếp hành. Bây giờ quý vị có chạy đến 5 trường thiền, 7 trường thiền, 100 trường thiền, gặp bao nhiêu thiền sư giỏi mà pháp hành căn bản không thực hành được, thì tất cả những cái chiêu thức đó đều là yếu đuối, nó không có cái lực, nó phải có cái pháp hành căn bản mới được. Thành ra khi mà chúng ta nói cái thu thúc lục căn, nói cái thu thúc lục căn này đây, là khi các căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, kể cả ý, nó bắt cái đối tượng này, thì trong tâm ta khởi sanh cái gì, ta phải biết. Và khi ta biết, ta phải trở về đề mục. Đó là cách thu thúc lục căn. Chứ còn mình dùng cái lý luận mình nói với nó, mình mới chuyển hóa nó thôi, rồi nó sẽ trở lại. Cái lúc mà ta hiểu pháp, ta nhớ pháp á, thì ta không có bị những cái pháp đó nó sai khiến, những cái pháp xấu nó sai khiến. Nhưng mà khi ta quên đi, ta không kiềm chế được, thì cái cố hữu của chúng ta, những cái pháp ngủ ngâm, nó trở lại nó sai xử ta. Cho nên cái thu thúc lục căn á, nó phải có hai cấp độ. Cái cấp độ thứ nhất, nhờ sự hiểu biết, sự biện minh mà chúng ta đó dừng lại được. Và cái thứ hai, chúng ta hành thiền để cho chúng ta đó, làm cho cái lục căn của chúng ta nè được yên ổn. Đó là sự thu thúc lục căn. Bước thứ hai, thì cái cách mà chúng ta tu tập thu thúc lục căn này, nó giống như cái vỏ trứng mà nó bảo vệ cho cái trứng ở bên trong. Đó là bước thứ hai. Cái bước thứ ba là con chim này nó dùng cái mỏ để nó làm bể cái trứng để mà nó chui ra. Thì giống như khi cái thu thúc lục căn của chúng ta mà nó đưa đến cái thành tựu, thì khi ấy nơi thân, khẩu, ý được trong sạch. Đó là cái giai đoạn thứ ba. Cái giai đoạn thứ tư, khi mà cái con chim này nó ra rồi thì nó cần có một cái tổ để nó trú. Thì cái khi thân khẩu ý của chúng ta được trong sạch rồi, thì chúng ta mới tiến hành đến tu tập tứ niệm xứ, tức là Vipassana. Và khi tu tập tứ niệm xứ cũng giống như con chim, bây giờ nó cần lấy cái thực phẩm Thì khi ghi đây là cái như lý tác ý. Đấy. Thì khi mà mình tu tập Vipassana này mà không có cái như lý tác ý, tức là không có tác ý đúng phương pháp, đúng phương pháp, thì không thể nào đưa đến giải thoát được. Con chim nó tung cánh nó bay lên trời cao, tức là đưa đến cái sự giải thoát. Nó phải có cái như lý tác ý. Như vậy khi mà hành thiền Vipassana thì cái tác ý chúng ta phải đúng cách, đúng phương pháp, đúng phương hướng. Còn nếu mà hành thiền Vipassana mà như lý tác ý không phát sinh, có nghĩa là phi như lý tác ý có mặt, thì cái chuyện chúng ta tu tập mà lệch lạc không đem đến hiệu quả, mà là đem đến một cái hậu quả. Cho nên những ai mà bay nhảy theo quá nhiều cái pháp môn thì hãy coi chừng. Cái thứ hai nữa, những ai mà pha trộn những cái pháp môn thì hãy coi chừng. Cái tác ý của chúng ta trong tu tập sẽ không đúng phương pháp. Và như vậy cái hại là bản thân ta phải gánh chịu. Cho nên lúc trước tôi có nói quý vị đó, thì khi quý vị đi học các cái khóa thiền thiệt, nhưng mà không phải hệ khóa nào, bất cứ khóa nào chúng ta cũng đi dự. Cái giai đoạn đầu thì chúng ta đi dự các cái khóa thiền để xem mình thích hợp với cái nào, chọn một cái thôi. Còn nếu chúng ta cứ nhảy lung tung như vậy đó thì hãy coi chừng cái tác ý của mình. Cho nên đó, pháp môn này, pháp môn như khắp nó nọ, rồi khi đó là chúng ta chế cho mình một cái pháp môn. Và khi chúng ta tự chế như vậy thì cái thức ăn này nè, tức là cái như lý tác ý này, nó sẽ không đúng phương pháp. Là tại vì sao? Là tại vì Đức Phật là một cái người đã thể nghiệm và chỉ cho chúng ta có bốn cái phương pháp thôi: thân, thọ, tâm, pháp. Và cái nào rõ ràng cái đó. Và cái khi mà chúng ta hành mà chúng ta chỉ cần đạt một trong bốn cái đó thôi, thì ba cái còn lại đương nhiên ta hiểu, đương nhiên ta nhìn thấy thông suốt hết. Còn giờ ta trộn lẫn là ta đã sử dụng phi như lý tác ý. Quý vị nhớ này, đấy, cái con đường của như lý tác ý nó chính là cái thực phẩm nuôi cái tứ niệm xứ này, nuôi cái con chim này. Nếu mà nó nuôi bằng những cái thực phẩm xấu, con chim này nó sẽ rụng lông, nó chết. Mà nuôi bằng những cái thực phẩm mà dinh dưỡng cao thì con chim này nó sẽ mạnh mẽ và nó tung cánh rất là nhanh, nó bay lên trời cao rộng, có nghĩa là nó đi đến giải thoát. Vì thấy được cái như lý tác ý trong cái tu tập này. Bây giờ tôi nói qua về cái bảy cái giác chi này. Thứ nhất á, giác chi là bảy cái thành phần, chi là cái thành phần, mà cái giác này á là cái yếu tố, những cái yếu tố có thể đưa đến giác ngộ. Tức là bảy cái giác chi là bảy cái yếu tố, hay nói đúng ra là bảy cái sở hữu. Mà khi chúng ta rèn luyện bảy cái sở hữu này nó vững chãi, thì có nghĩa rằng ta có tạo những cái điều kiện để có thể đi đến giải thoát. Đó là ý nghĩa của chữ giác chi. Như vậy các cái thành phần mà dẫn đến sự thấu đáo đúng đắn về tứ đế gọi là giác chi. Đó là cái khái niệm đầu tiên. Tôi xin nói lại, các thành phần dẫn đến sự thấu đáo đúng đắn về tứ đế gọi là giác chi. Như nãy khi mà giảng về cái tâm từ thì tôi cũng đã quy nó về để cho quý vị thấy là cái từ ái và cái luyến ái. Thì từ ái và luyến ái hai bên mà chúng ta hiểu rõ lại thì chúng ta thấy rõ tứ đế. Cái nào là cái khổ, cái nào là cái nguồn gốc của khổ. Thì luyến ái là nguồn gốc của đau khổ. Một mặt trái của luyến ái là sân hận, nó chính là khổ đế. Còn cái con đường từ ái là cái con đường mà để đi đến diệt khổ. nó là chính là diệt khổ. Từ ái chính là diệt khổ, và chính nó là thuộc về con đường đạo đệ. Và cái định nghĩa mà về cái giác chi này, nó cũng nói là những yếu tố nào dẫn đến đạo tuệ siêu thế thì gọi là giác chi. Tức là những cái yếu tố nào mà dẫn đến cái đạo đây, đạo này, cái tuệ nó phát sinh trong các cái tâm đạo này đây, thì nó gọi là giác chi. Bởi vì tuệ phát sinh trong những tâm đạo thì có nghĩa nó sẽ đưa đến tâm quả, và như vậy là đắc quả thánh, và như vậy có nghĩa là diệt lần các cái kiết sử, đưa đến cái giải thoát. Như vậy cái bảy cái giác chi này nó có bốn ý nghĩa. Cái thứ nhất, nó là cái chi phần của cái người mà giác ngộ chân chính, nó khác với lại cái gọi là cái là tà giải thoát. Tức là ta đi ra cái khổ bằng một cái biện pháp không trong sạch. Cái này thì giảng nhiều rồi, nói lý thuyết thì quý vị hơi khó hiểu, nhưng mà nói đơn giản vậy thì quý vị dễ hiểu. Là khi cái người nào hung dữ, nó làm cho ta quá khó chịu, thì ta phải hung dữ hơn để cho nó hết hung dữ. Thì cái đó gọi là tà giải thoát, hiểu không? Chứ bây giờ mình làm thinh, mình hiền hiền là nó ăn hiếp mình tới, cho nên là phải hung dữ hơn nó. Mà nếu chúng ta đi cái pháp đó, cái pháp ác đó, thì nó gọi là tà giải thoát, thì chúng ta cũng ra khỏi vậy. Bây giờ nó đánh đập, nó chửi bới mình, làm hung dữ quá, mình phải hung dữ hơn nó, thấy nó thua mình thì mới bỏ nó chạy, thì mới thoát ra khỏi cái độc ác của nó. Nhưng mà cái con đường đó là tà giải thoát, bởi vì nó chạy đi rồi nó sẽ kêu nhiều người tới nữa, thì như vậy là nó chồng chất thêm hơn, chứ nó không có ra khỏi. Cái thứ hai là cái pháp đồng sanh đưa đến giác ngộ chân chính. Như vậy là bảy cái giác chi này đó là nó sẽ còn liên đới tới 37 phẩm trợ đạo nữa đó. Thì cái đó là cái ý nghĩa thứ hai. Cái thứ ba là làm cho tỉnh ngộ và thoát ra khỏi sự si mê u ám. Thì như chúng ta thấy là như lý tắc ý mà nó đã được khởi lên rồi, thì đương nhiên nó phải thoát ra khỏi sự vô minh. Cái thứ bốn là nó giúp cho thành tựu và thông suốt cái tứ đế này. Thì nói cái chữ tứ đế, nhiều khi chúng ta hiểu nó, những cái từ ngữ đó nó làm cho chúng ta cảm thấy nó dễ cao siêu quá. Nhưng mà thật sự như là tôi đã giảng rất là nhiều lần cho quý vị thấy đó, tất cả đều phát xuất từ cái tâm luyến ái của mình. Là do cái tình gia đình nè, cái tình huyết thống nè, vợ chồng, con cái, bạn bè, gia quyến, vân vân, tất cả những cái đó mà hôm trước tôi có liệt kê ra rồi, nó là đầu mối đó. Nó là đầu mối đó. Nó là tập đế đó. Rồi tất cả những cái gì nó thuộc về cái sân hận trong lòng ta, tất cả những cái biến thái của nó, hàng trăm hàng triệu những cái biến thái của cái tâm sân, nó chính là khổ đế đó. Nói như vậy thì quý vị hiểu rõ hơn. Được gọi là giác chi vì nó liên hệ đến bốn yếu tố. Thứ nhất là diễn ly, cái thứ hai là ly tham, cái thứ ba là từ bỏ, và cái thứ tư là đoạn diệt. Cái thứ nhất là viễn ly, như nãy tôi nói đó, là nó chính là trì giới. Khi mà mình trì giới như vậy đó, thì mình đó sẽ có thể xa lìa được tất cả những cái trói buộc ở trong tâm của mình. Mà nhất là những cái trói buộc trong tâm của mình đó, nó nối kết với cái đời sống bên ngoài. Thí dụ như chẳng hạn bây giờ để có được cái địa vị cao thì người ta đi hai con đường. Một cái con đường đó chánh đạo và một con đường tà đạo. Mà xã hội điên đảo chừng nào thì người ta đi con đường tà đạo chừng đó. Bởi vì trong cái hoàn cảnh mà cái tà đạo nó tràn ngập khắp nơi thì chánh đạo nó phải nằm mẹp xuống. Cho nên nếu trong cái hoàn cảnh xã hội như vậy mà tâm đây, tâm của ta đây đó quá gắn bó với danh và gắn bó với lợi, thì cái tà đạo nơi ta phát sinh và ta đi bằng con đường mưu ma chứa quỷ. Thì như vậy cái đó không có phải là chúng ta viễn ly, mà chính là chúng ta đang cột giặt lại. Cái đó không phải là chúng ta trì giới, mà đó là chính chúng ta phá giới. Cho nên mượn đạo để tạo đề, đó là cái mà khi cái tâm chúng ta tác ý sai, chúng ta không có thể làm cho cái giác chi nó phát sanh được. Cho nên cái điểm thứ nhất là phải viễn ly bằng cách chúng ta trì giới, để mà chúng ta có thể từ bỏ được cái danh, cái lợi, cái quyền tước vân vân, trước khi mà chúng ta giác ngộ được tứ đế. Cái thứ hai là chúng ta ly tham. Ly tham thì chúng ta đoạn trừ cái phiền não ở cái vùng mà người ta gọi á là vùng triền. Và khi mà đoạn trừ nó đó, là ta đoạn trừ bằng cái phương pháp là chúng ta tu định. Bởi vì trong cái tu tập này đó thì nó sẽ đưa ra ba phần. Cái thứ nhất á là cái phần ngoài, cái phần biên của nó ta gọi là phần vi phạm. Cái phần thứ hai là cái phần kịch nó, ta gọi là phần triền. Và cái phần thứ ba của nó ta gọi nó là phần tùy miên. Phần thứ nhất là cái phần da đó, là cái phần gọi là vi phạm. Phần thứ hai là triền. Và phần thứ ba là tùy miên. Thì cái vi phạm này, cái phần mà biên á, cái phần ngoài của nó đó, thì ta trì giới. Để không có vi phạm những cái điều cơ bản. Cái thứ hai về triền á, thì chúng ta phải tu định. Để cho tất cả những cái pháp bất thiện nó đều lắng lại hết. Và tùy miên thì chúng ta phải tu tuệ, tức là phải tu thiền Vipassana. Thì cái tùy miên này là những cái pháp ngủ ngầm. Nó chỉ có thể diệt, tiêu diệt bằng tuệ, bằng cái Vipassana mà thôi. Cái bước thứ ba là từ bỏ, tức là năm cái triền cái này nè, chúng ta loại bỏ dần. Thì cái loại bỏ đây đầu tiên làm cho nó yên ắng, thì nó cũng chính là những cái pháp thiền định mà chúng ta đi chuyên sâu hơn nữa mà thôi. Và cái thứ tư là đoạn diệt, là chúng ta đoạn diệt tất cả những nhân đưa đến luân hồi. Đưa đến luân hồi là nhân tham, nhân sân và nhân si, tất cả những pháp đi kèm này. Thì khi mà đoạn diệt được những cái pháp, những cái nhân mà nó đưa đến cái luân hồi đó, thì cái khi đó nó mới chính là cái đoạn diệt. Thì cái thứ tư này ta phải tu thiền tuệ mới đạt được. Thì như vậy khi mà tu tập cho bảy cái giác chi này được sung mãn, tức là bốn cái yếu tố mà chúng ta nêu trên á, đó là viễn ly, là ly tham, là từ bỏ, là đoạn diệt, được thành tựu, thì chúng ta mới đi đến cái con đường giải thoát. Bây giờ về phần bảy giác chi đó, thì tôi sẽ trình bày từng cái một. Nhưng mà ở đây đó, trong phần này tôi không có giảng kỹ, mà chúng ta sẽ học bảy giác chi này khi chúng ta học từng sở hữu. Bây giờ tôi chỉ trình bày cái chi pháp của nó cho quý vị thấy thôi. Cái thứ nhất á, là trong bảy giác chi đó là niệm giác chi. Niệm giác chi thì chính nó là sở hữu niệm đây. Khi mà học tới sở hữu niệm á, thì chúng ta sẽ tìm hiểu nó từng cái cấp độ. Từ cái cấp độ mà đời thường, cho đến cái cấp độ tu tập, đến cái trạng thái mà nó đi đến cái mức độ nó gọi là cái giác chi. Nó đi đến cái niệm giác chi. Thì khi học tới sở hữu niệm, chúng ta sẽ học rõ cái này. Cái thứ hai là trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi nó là đây. Nó chính là cái sở hữu trí tuệ. Đó. Bước thứ hai nó sở hữu trí tuệ. Khi chúng ta học đến sở hữu trí tuệ, thì chúng ta hiểu là khi chúng ta tu tập, chúng ta làm khởi sanh cái trạch pháp giác chi nơi ta, là khởi sanh cái gì? Là khởi sanh một cái sự chọn lựa giữa cái thiện và cái bất thiện, là khởi sanh cái sự chọn lựa giữa như lý tác ý và phi như lý tác ý. Cái thứ ba là tinh tấn giác chi. Tinh tấn giác chi nói là đây, nó chính là sở hữu cần đây. Cái thứ tư là hỷ giác chi. Hỷ giác chi chính là sở hữu hỷ đây. Cái thứ năm đó là tịnh giác chi, nó chính là sở hữu tịnh tâm đây. Nó là một trong 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành. Cái thứ sáu là định giác chi, nó chính là sở hữu nhất hành đây. Lần trước chúng ta đã học về cái định rồi, thì cái sở hữu nhất hành đây chính là định giác chi. Và cái thứ bảy là xả giác chi, nó chính là cái sở hữu hành xả đây. Như vậy bảy cái giác chi đó chính là các cái sở hữu mà khi tu tập chúng ta sẽ rèn luyện để cho các cái sở hữu này nó phát huy cái hoạt động của nó ở cái mức độ mà mạnh mẽ nhất dưới cái ánh sáng của trí tuệ. Thì chúng ta sẽ học cái này, lần lượt khi học các cái sở hữu thì chúng ta sẽ học nó. Bây giờ tới cái thứ hai là nó duyên với bát chánh đạo. Thì bát chánh đạo là chúng ta đã học rồi, thì tôi chỉ nhắc lại thôi. Bát chánh đạo tức là giới, định và tuệ. Thì nó cũng là cái con đường mà nãy chúng ta nói là ba mức độ, là trì giới, định, tuệ. Thì thấy chưa? Và cái này nó cũng là tám cái sở hữu thôi. Thứ nhất là chúng ta nói đến cái chánh kiến thì nó cũng là sở hữu trí tuệ. Cái thứ hai là chánh tư duy thì nó chính là sở hữu tầm ở đây. Và cái thứ ba thì chánh ngữ nằm đây. Cái thứ tư chánh nghiệp đây. Và cái thứ năm là chánh mạng nó nằm đây. Và cái thứ sáu tinh tấn nó chính là sở hữu cần. Và cái thứ bảy là chánh niệm nó là sở hữu niệm đây. Và cái cuối cùng chánh định nó chính là sở hữu nhất hành. Như vậy trong cái sự tu tập của chúng ta thì chính là những cái trạng thái tâm. Khi những cái trạng thái tâm nó khởi sanh, chúng ta biết rõ nó là trạng thái gì, để chúng ta nuôi dưỡng nó bằng những cái thực phẩm đúng đắn. Cái thực phẩm đó như quý vị thấy rồi, nó chính là như lý tác ý. Cho nên cái tác ý đó nó luôn luôn nó khởi lên trong cái đời sống chúng ta, trong đời sống bình thường cũng như trong đời sống tu tập. Cái cần nhất là chúng ta trông thấy nó và chúng ta biết nó, để chúng ta điều chỉnh cái tác ý chúng ta đúng mức. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa là khi quý vị hành thiền mà quý vị chọn cái đề mục hơi thở ra đây, thì đây là cái chỗ mà quý vị đưa cái tác ý về đây để điều chỉnh lại. Nhớ như thế. Cho nên khi chúng ta học một cái pháp học và chúng ta hành một cái pháp hành, thì chúng ta biết rõ rằng chúng ta hành như thế này nó đúng như thế nào, nó có lợi như thế nào. Cho nên cái pháp hành thì cái công thức của nó rất là đơn giản, nhưng mà nó đòi hỏi khi mình hành á, mình phải có chuyên cần, mình phải có tinh tấn, mình phải có sự sáng suốt. Cho nên nếu quý vị không tập cái pháp hành thiền cơ bản này thì những cái sở hữu khi phát sinh trong tâm của mình đó, mình sẽ không thấy biết rõ, không định hướng và không có biết cái cách để mà chúng ta chuyển nó. Nếu mình không biết á, nó đang phát sinh thế này, mình kéo ngược nó trở lại, thì nó lâu ngày nó sẽ trở thành cái bệnh trong tâm và bệnh trong thần. Nhưng quý vị đưa về đây là một cái cách chuyển tiếp êm mãi nhất. Nó không phải từ một cái đối cực này là chúng ta dùng một cái đối cực khác để chúng ta nếu nó về như ý muốn, mà nó có phải phương pháp, nó phải trở về cái đề mộc của nó để nó bình yên mà nó quan sát và nó có một cái tác ý đúng đắn. Đó là cái con đường học hành của chúng ta đúng pháp. Xin mời quý vị nghỉ.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu siêu sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.
Xin mời quý vị nghỉ.